Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pha-ri-siêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thường người ta cứ bảo những người đi tu, linh mục hoặc là tu sĩ, bảo rằng những người đó có ơn gì? Ơn gọi. Giêsu Maria, nhà cha có phúc. Bảo sao có phúc? Ông bà cố được 4 người con thì được 2 người Chúa chọn làm, Chúa chọn ơn gọi. Một người làm linh mục, một người làm tu sĩ. Tôi bảo rằng là gia đình tôi có phúc không phải là vì được Chúa chọn, được Chúa gọi, nhưng mà gia đình tôi có phúc là vì gia đình tội lỗi, gia đình nghèo khổ, gia đình khốn khổ, gia đình khốn cùng, mà Chúa thương đến cái kẻ tội lỗi, cái kẻ khốn cùng này, Chúa gọi. Và mỗi một người chúng ta cũng được Chúa gọi như vậy. Anh chị có tin như vậy không? Có tin như vậy không? Là mình cũng được Chúa gọi, chứ không phải chỉ khi nào linh mục tu sĩ mới được Chúa gọi. Ai là những người được Chúa gọi? Giơ tay. Bắt đầu nói vậy mà vẫn chưa có dám xác tín mạnh. Đây nè, tất cả chúng ta đều được Chúa gọi, được Chúa chọn. Vì Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài đọc 1, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô: thưa anh em, trong Đức Kitô Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người. Thiên Chúa đã chọn chúng ta, Ngài gọi và Ngài chọn. Vậy thì ai là những người được Chúa gọi? Giơ tay. Lần nữa này, giơ cao này. Ai là những người được Chúa gọi? Giơ tay. Lần nữa này, ai là những người được Chúa chọn? Giơ tay. Hallelujah, chúc mừng tất cả chúng ta là những người được Chúa gọi và Chúa chọn. Đừng bảo rằng là thôi con đi về, con không có ơn gọi. Không có. Mình cứ nói theo cái kiểu là không được, không đi tu được là không có ơn gọi. Thưa anh chị em, Chúa gọi không? Gọi. Có điều là mình có tự do để đáp lại cái ơn gọi đó. Bây giờ Chúa gọi tôi mà tôi không đi, tôi đi đường khác được không? Được chứ, Chúa đâu có ép đâu. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: ta gọi, ta chọn con làm tông đồ đi rao truyền lòng thương xót của ta. Ta gọi và ta chọn con làm công việc đó. Tuy nhiên con được hoàn toàn tự do để đáp lại ơn gọi ấy. Mà khi con đáp lại ơn gọi ấy, ơn gọi đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì con nhớ rằng thập giá và đau khổ chờ đón con, sỉ nhục là cơm bữa hàng ngày của con, sỉ nhục là cơm bữa hàng ngày của con, và bị chính những người chị em của con, những người đồng môn của con, những người bề trên của con hiểu lầm, kết án, có khi là loại trừ con nữa. Con có đáp lại ơn gọi đó hay không? Faustina sợ lắm. Lạy Chúa, con là một đứa tội lỗi, con là một nữ tu bậc 2, có nghĩa là trợ sĩ, có nghĩa là chỉ học đến lớp 3 trường làng, có nghĩa là nhà nghèo, có nghĩa là chỉ làm những công việc tay chân mà thôi. Thì làm sao con làm được công việc ấy? Hơn nữa, trước những đau khổ, trước những nhục nhã, trước những sỉ nhục, làm sao mà con chịu nổi? Chúa nói Faustina, này con gái của ta, con được hoàn toàn tự do đáp lại lời mời gọi, và hoàn toàn tự do để chấp nhận sự lựa chọn đó hay không. Dẫu mà con không đón nhận, không đáp lại lời mời gọi ấy, tức là con không nhận nhiệm vụ làm tông đồ của lòng thương xót, thì con vẫn được rỗi linh hồn. Chứ không phải vì con từ chối ơn gọi đó mà chết như con đi xuống hỏa ngục ngay như con. Có không? Không. Lòng thương xót của Chúa để cho người ta được hoàn toàn tự do. Cho nên Chúa nói phố xe, cho dẫu mà con không được làm công việc ấy, vì con sợ, vì con thấy mình bất xứng, vì con thấy mình tội lỗi, thì con vẫn được rỗi linh hồn, vẫn được lên thiên đàng. Miễn là con sống tốt, sống theo lời Chúa, sống theo lương tâm. Nhưng nếu con đáp lại lời mời gọi ấy, thì con làm vui thỏa lòng ta. Thế thôi. Chứ Chúa không có ép ai cả, Chúa không có loại trừ ai cả, không ép mà cũng không loại. Anh chị em thấy đó là mới là lòng thương xót. Vì vậy mà anh chị em được Chúa gọi đến đây, có ai ép không? Không. Anh chị em được Chúa chọn đến đây, được Chúa chọn vậy có phải đút lót không? Thôi cha cho con biếu tí, cho con cúng tí, rồi để con được này, được cái nọ, được chức này, được chức nọ, được chức kia. Giống như nhiều người mà trong đời sống đạo, thậm chí là được chức vụ này, được chức vụ nọ là phải cả tốn tiền, phải chạy trọt, rồi phải đãi, phải khao cả làng, cả xóm gì đó mới được chức ông trùm, ông trưởng, bảo quản, chứ không phải là chơi đâu. Không, Chúa không cần mình phải đãi Chúa, không cần mình phải có tiền thì mới có quyền, không phải có tiền mới có chức, không phải là có tiền đãi cả làng thì mới được gọi là ông bà cố. Có những nơi mà không đãi cả làng ăn, nó không gọi là ông bà cố đâu nha. Ông có con không? Ông mà có con mà cho đi tu mà cả làng này mà không đãi là có 10 năm con ông làm linh mục, nó cũng không gọi ông cố, nó chỉ gọi ông thứ rồi, chứ không có ông cố thứ đâu, ví dụ thế. Có ông cố nhân hay là ông cố minh, không có đâu. Nhưng như vậy thưa anh chị em, thế thì nếu mà chúng ta đánh giá hay là chúng ta lượng giá cái việc đạo giống như kiểu việc đời, thì còn giá trị, còn ý nghĩa thiêng liêng gì nữa thưa anh chị em? Có phải thế không? Có phải thế không ạ? Thiên Chúa gọi và Thiên Chúa chọn mình hoàn toàn là nhưng không, do lòng thương xót của Ngài, chứ không phải là do mình có khả năng, hoặc do mình đạo đức, do mình thánh thiện, do mình tài khéo, do mình chạy trọt, do mình lo lót, do mình đút lót. Không. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Ngài, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người. Cho nên Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Ngài. Anh xem lặp lại đi. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự. Thiên Chúa là đấng làm nên
mọi sự.
To lên, Thiên Chúa là đấng làm nên
mọi sự.
Mình xác tín như vậy vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng đầy quyền năng, cho nên Ngài làm nên
mọi sự.
Mọi sự, nếu mà phải nói rõ hơn, mọi sự tốt lành. Chứ Chúa không có dựng nên mọi sự bảo vệ thì cả sự giữ Chúa không dựng nên à? Không. Ta thấy ngay từ sáng thế, một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất, và Thiên Chúa thấy đó là tốt lành, tốt đẹp. Rồi ngày thứ hai, Thiên Chúa cũng thấy đó là tốt lành, tốt đẹp. Thiên Chúa dựng nên mọi sự tốt lành. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Ngài. Làm nên mọi sự, nhưng mà không phải làm theo ý muốn của chúng ta, không phải làm theo quyết định của chúng ta. Đôi khi mình đến cầu khẩn lòng thương xót của Chúa mà mình quên mất điều này. Cha ơi cha, con khấn hoài mà sao không có được. Cha ơi cha, sao con xin hoài mà vẫn chưa được như ý, chưa được Chúa nhận lời. Chúa nhận lời chưa? Nhận lời chưa? Rồi. Chúa nhận lời rồi, cho nên mình mới còn kêu khấn được. Khi mình còn kêu khấn được, tức là mình còn tin tưởng, tức là mình còn tín thác. Dẫu không được như ý mình mà mình vẫn cầu khẩn, vẫn tin tưởng, đó là tín thác. Và đó là cái ơn lớn nhất đi thưa anh chị em. Chứ không phải được cái này, được cái kia mới là lớn nhất đâu, không có. Cho nên khi mình cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, khi anh chị em đến đây, nhớ Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự. Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Chúa đã chọn mình rồi trong Đức Giêsu Kitô để mình được làm con của Thiên Chúa. Đó là một cái ơn gọi lớn lắm. Ơn gọi làm con Thiên Chúa, ơn gọi căn bản qua bí tích. Bí tích gì? Rửa tội. Qua bí tích rửa tội mình được tái sinh lại để làm con của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội mình được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của mình, để mình được sống làm con của Thiên Chúa, chứ không phải là con của ma quỷ, con của sự dữ, con của tội lỗi nữa. Cho nên mình phải thấy đó là cái ơn lớn lắm, đó là cái phúc lớn lắm. Đây tôi đã được Chúa chọn đây, tôi đã được Chúa gọi đây, hoàn toàn là ơn. Nhưng không, không phải là chị có đạo đức, hay là chị có tiền, hay là chị có quyền, hay là con ông cháu cha mới được chọn, mới được gọi vào trong này. Không, trong lòng thương xót của Chúa, tất cả đều được gọi, được chọn, hoàn toàn là nhưng không. Mình thấy được cái phúc đó không thưa anh chị em? Có thấy được cái phúc lớn đó không? Cho nên chị em đến đây, đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, không phải là chuyện tình cờ, mà là ơn Chúa gọi và Chúa chọn. Có những người ngoại đạo, lúc nãy chị em thấy tôi đặt tay, rồi tôi nói chuyện với một anh thanh niên, anh là người không có đạo. Biết anh ấy đâu rồi không biết. Cái anh thanh niên không có đạo mà tôi tặng anh cái máy đó. Đó, cái anh thanh niên không có đạo đó. Mà thưa anh chị em, có phải là những người không có đạo thì Chúa không chọn không? Có phải người không có đạo là Chúa không gọi không? Lòng thương xót Chúa dành hết cho mọi người. Đó, cái anh thanh niên này này, thưa anh chị em. Rồi, con đây con nói cho mọi người, con đứng lên. Đứng lên. Rồi, con nói cho mọi người con tên là gì?
Dạ, con là tên Bùi Tuấn Lâm.
Bùi Tuấn Anh bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, 32 tuổi, ở Sông Quế, Đồng Nai.
Ở mấy Đồng Nai con làm nghề gì?
Dạ, con thì bị bệnh, con cũng giờ cũng làm lát tắt thôi.
Rồi, bị bệnh làm nghề gì?
Dạ, con thì phụ làm lặt vặt không thầy?
Phụ làm lặt vặt thế, con theo đạo gì?
Dạ, mẹ con thì làm bên theo đạo Phật.
Còn con?
Con
không có đạo. Mẹ đạo Phật, còn con không có đạo. Nãy con đến con mua mấy cái máy để làm cái gì? Máy 500 bài giảng để làm gì?
Dạ, con là người ta gửi con.
Thế anh chị em thấy không? Là cái người có đạo nhờ người không có đạo, đến giáo điểm Tin Mừng này mua dùm cho mấy cái máy nghe 500 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Người ta gửi anh mua dùm. Em thấy có đã không? Rồi chồng hóa tay thưa anh chị em. Chị em nhìn ngơ ngơ vậy chứ mà là ngon là Chúa chọn à. Ngơ vậy hay là mà Chúa gọi à. Thế chưa? Nó được tự do nó đáp lại mà. Có những người nhìn đẹp trai lắm, đẹp dai, con nhà giàu học giỏi. Ba cái tiêu chuẩn là dai, giàu và giỏi. Thế nhưng mà lại không có đáp lại lời mời gọi của Chúa. Có khi giờ này còn đang ăn chơi, giờ này còn đang ăn nhậu, giờ này còn đang đàn đúng ở đâu đó. Có những người thì nhà lầu xa hơi Phú Mỹ Hưng mấy căn, rồi quận 7 mấy căn, rồi đủ thứ hết, đảo Kim Cương rồi các thứ khác. Nhưng mà họ không đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chúa vẫn chọn, Chúa vẫn gọi nhưng mà không đáp lại. Anh nghe người anh em ngơ ngơ này chứ mà Chúa đáp lại bảo mày đến đây đi, con đến đây mục đích con làm gì?
Dạ con thì nói chung là con nghe được năm bài giảng của cha, con người ta rủ con đi nữa.
Con nghe bài giảng của cha người ta rủ con đi thì con
dạ, con đi
thế. Con đi à? Thế chưa? Và khi anh đi anh ấy còn có một cái sứ mạng đấy, mà sứ mạng là đi mua dùm cho những người khác mấy cái máy nghe 500 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa để đưa về cho người có đạo. Thấy lạ chứ phải không? Tại sao người có đạo mà không nhờ được người có đạo mà mua? Tại sao nhờ người có đạo mà không nhờ người có đạo để mà lấy dùng, mà lại nhờ một người không có đạo? Mà biết đâu qua cái việc nhờ ấy lại Chúa dùng cái công việc ấy để làm cho anh này sau này anh có đạo, sao mình đâu có biết được. Mà bây giờ anh thì đã là người có đạo rồi. Có đạo không? Có, Chúa đã gọi, đã chọn anh ấy rồi. Vì anh ấy đang nghe lời của Chúa mà anh đến đây mà. Con nghe người ta, con nghe những bài giảng Lòng Thương Xót của Chúa, rồi người ta rủ con đến đây thì con đến. Tức là anh đã nghe và đã chuẩn bị tâm hồn rồi. Bây giờ người ta gọi, người ta rủ lại anh ấy đi. Thì mỗi người chúng ta làm công việc rủ gọi là như vậy. Vì Chúa đã gieo cái mầm, gieo cái hạt vào trong trái tim, trong tâm hồn của những con người ấy rồi. Vì Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nói chọn chúng ta chứ không phải là chọn vài người hay là mấy người hay là nhiều người, nhưng mà chọn chúng ta cũng là chọn tất cả mọi người trong Đức Giêsu Kitô. Chúa chọn, Chúa gọi, máu và nước từ trái tim Chúa đã đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi nhân loại một lần thay cho tất cả rồi. Bây giờ vấn đề là người ta có đáp lại hay không. Mà nhớ rằng Chúa đã làm mọi sự, Thiên Chúa là đấng làm mọi sự chứ không phải chúng ta. Đôi khi mình nghĩ rằng tôi làm cái này, tôi làm cái nọ, tôi làm cái kia. Không, chính Thiên Chúa là đấng làm mọi sự. Tôi, ông, bà, anh chị em, chúng ta chỉ là những người đầy tớ vô dụng, chỉ làm những việc Chúa bảo làm mà thôi. Chúa bảo quét rác thì, Chúa bảo lên lầu thì, lên lầu làm gì? Có khi Chúa bảo lên lầu cầu nguyện, mà chúng khi Chúa bảo lên lầu chùi nhà vệ sinh được không? Chứ đừng cứ tưởng lên lầu là ngon, bộ lên lầu mà không không có nhà vệ sinh à? Chứ bộ nhà vệ sinh chỉ nằm ở dưới à? À, cho nên đừng cứ tưởng mình làm cao, mình làm lớn rồi mình không có bao giờ mình đụng đến cái chuyện nhỏ, không bao giờ đụng đến chuyện lau nhà, quét nhà hay là chùi nhà vệ sinh hay là làm bếp. Có người vô thấy tôi đang quét nhà, Giêsu cha ông quét nhà, cha ông nhặt rác à? Chứ không nhặt thì ai nhặt? Làm cha mà cái rác không biết nhặt thì làm cái gì? Có đúng không? Ừ, cha đã cho tặng con cái máy rồi đúng không? Đó, thế giờ nó còn nhớ vậy cơ mà. Rồi đi về tiếp tục nha. Rồi anh nhờ con đi thì con lấy giùm nha.
Dạ, dạ.
Chịu không?
Dạ.
Chịu không?
Dạ, chịu.
À, cho mời chồng phát tay nữa thưa anh chị em. Đấy, cứ ngơ ngơ vậy thế là ngon lành đó nha. Đấy, tưởng mà cứ đẹp trai nhà giàu học giỏi mà ngon đâu. Thưa anh chị em, Chúa làm mọi sự, chỉ có Chúa làm mọi sự. Tôi xác tín được cái điều đó. 6 tháng về đây rồi. Ngày hôm nay là vừa đúng 14 tháng 4 phải không? 14 tháng 4 hay tháng 4? Tháng 4. Rồi, hôm nay là 14 tháng 10 là mấy tháng? 6 tháng hay là tháng 6? 6 tháng về đây anh chị em thấy rõ ràng hôm nay mình kỷ niệm 6 tháng, 14 tháng 4, 14 tháng 10. 6 tháng anh chị em nhìn có phải Chúa làm hết mọi sự không? Hoàn toàn Chúa làm. Chúa làm, Chúa là đấng quyết định, Chúa là đấng quyết định theo kế hoạch của Ngài chứ không theo kế hoạch của chúng ta. Ta mới bảo rằng người tính không bằng trời tính. Thực sự với anh chị em tôi không có tính về đây đâu, nói thật. Hôm nay 6 tháng thì cũng giải lòng ra mà nói. Tôi tính tôi binh đường khác thôi. Tôi binh những đường khác mà cuối cùng binh đường nào nó cũng bị sập hết. Đường nào cũng tưởng là sắp tới rồi cuối cùng lại bị chặn. Mà chỉ tìm một con đường duy nhất, đó là con đường đi được tự do loan truyền lòng thương xót Chúa. Đấy là con đường mà tôi muốn, đấy là con đường tôi chọn, đấy là con đường mà Chúa gọi, Chúa chọn. Mình đáp lại, nhưng mà mình đáp lại cái lời mời gọi ấy, mình lại cứ muốn theo cách của mình, không xong rồi. Mình muốn theo cái chương trình kế hoạch của mình, hỏng rồi. Chúa là đứng làm mọi sự theo kế hoạch và quyết định của Ngài, chứ không phải quyết định của con, chứ không phải là kế hoạch của con. Con tính đường này, con tính đường nọ, con tính đường kia, không được. Chúa làm mọi sự. Cuối cùng về đây thôi, phó thác. Một liều 37 cũng liều. Đến đây là liều, liều lắm luôn, liều lĩnh luôn. Mấy anh em khác bảo tôi này 60 tuổi rồi mà còn sách gậy sách bị đi đến cái vùng sâu vùng xa này để cậu tính ở đây mà chết già ở đây à, bảo thì chắc cũng vậy thôi chứ làm ăn cái gì nữa, giờ 60 rồi về đây kiếm cái miếng đất kiếm mảnh vườn rồi thôi, thì sáng kinh chiều kệ rồi tối ngủ rồi thì làm vườn rồi thì khoái ăn sang rồi đêm thì như đêm ngủ nhà khách sạn ngàn sao. Ừ, nhìn lên thấy sao trời ngon rồi thì tôi nghĩ vậy thôi, về đây là coi như là dối già. Chả có gì, 25 năm linh mục rồi thì 60 năm tuổi đời thôi, thì đến đây là chặng cuối rồi thôi, nghỉ chân rồi thì dần dần giống như là con cọp nó về trong rừng già để nó chết già, lông nó rụng dần dần, răng xương cốt nó rớt dần dần, cuối cùng người ta cũng nấu được cao hổ cốt. Tôi thấy cọp mà nó chết nó còn có giá hơn người, đúng không? Có ai mà lấy xương tôi nấu cốt không? Có cái gì cao long cốt không? Không, chết 3 ngày mà không chôn nó thối inh lên rồi nó bịt mũi bỏ chạy hết chứ ở đó mà khóc cha long ơi là cha long. Nhưng mà con cọp nó chết người ta còn lấy xương lấy cốt nó, còn da còn được không? Da còn được mà cái bóp của cái cô này là 100 triệu mà cái bóp da cọp. Kinh nhung. Đấy, thưa anh chị em, cái cọp mới chết mà nó còn ngon như vậy, nó còn cốt nó còn để lại, còn mình chết còn tốn chỗ, không có đất mà chôn là phải đem đi thiêu, thiêu còn phải tốn tiền. Cọp nó chết lấy cốt nó còn được bán lấy tiền, còn mình chết chôn cái hũ còn đem tốn tiền, vừa tốn cái tiền thiêu đem vô gửi, có phải gửi miễn phí không? Mấy triệu? 5 triệu chứ đâu phải ít của gì đâu. Mà muốn được mặt tiền là phải mấy triệu? 10 triệu. Còn 5 triệu, 3 triệu là đi vào trong góc. Có không? Có chứ. Có khi còn đặt hàng trước là mua luôn cái giấy mặt tiền của cái nhà cốt. Chơi luôn, đặt cọc trước mua giấy cốt là ông bà cháu chắc nằm hết ngoài để vô nhìn cho nó dễ. Chua tôi chết rồi còn vô nhìn cho nó dễ. Người ta lên thì đảng sướng chết đi với tội gì mà dưới này mà luẩn quà luẩn quẩn mà mặt tiền với mặt đường hậu vơ va vơ vẩn. Ta thấy đó, mình cứ tính toán, mình cứ quyết định chẳng đúng ý của Chúa gì cả. Chúa là đứng quyết định và làm nên mọi sự. Và tôi bảo tôi hỏng rồi, mày tiêu rồi Long ơi, mày cứ quyết định, mày cứ nghĩ rằng mày làm mọi sự rồi mày cứ theo kế hoạch của mày, hỏng. Hồi cuối cùng đi trước lòng thương xót Chúa, lạy Chúa, chết thì chết, còn vẫn cứ chỉ khao khát một cái điều duy nhất là được tự do đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà Chúa không cho, thôi đó là chuyện của Chúa, còn kệ Chúa, còn không thèm làm nữa. Chúa cứ chơi con như vậy không? Faustina nói với Chúa, lạy Chúa, Chúa là ông kệ hả? Chúa là ông kệ sao mà cứ một đụng đến Chúa mà cứ Chúa cứ truyền con làm cái này làm cái kia là bị người ta dập, người ta vùi, người ta tìm mọi cách người ta cản phá. Mà làm gì? Làm công việc lấy vẽ hình lòng thương cho Chúa cũng ba chìm bảy nổi, rồi đi loan truyền lòng thương cho Chúa cũng bị dập, rồi Chúa mặc khải, Chúa hiện ra, Chú bảo viết lại, người ta bảo cái con này mát, con này bị quỷ ám, con này bị quỷ nhập, con này bị tà nó điều khiển, vân vân. Thậm chí là Fusina bị coi là bị tâm thần, có bác sĩ đến khám coi có bị vấn đề gì hay không. Cuối cùng tôi thấy chắc mình cũng giống vậy quá à, sao ấy? Mình cứ tính toán không xong hết. Mà tôi nói với Chúa rằng lạy Chúa, bây giờ sao, bây giờ Chúa rồi thì mày liều đi, mày nhắm mắt lại, mày để tao làm. Mình nhắm mắt xong mở mắt ra thấy đang nằm ở giáo điểm tin mừng. Lạy Chúa, tôi mở mắt ra thì thấy toàn là mũi mỏng, rồi thấy ruộng rẫy, rồi vách la vách tranh đủ thứ hết. Mà 6 tháng mình nhìn lại, mình mới thấy rằng có phải Chúa làm không, thưa anh chị em? Hoàn toàn là do Chúa làm. Chúa gọi anh chị em đến đây, Chúa chọn anh chị em đến đây, và Chúa ban ơn lành xuống cho anh chị em. Hoàn toàn là Chúa làm. Anh chị em đến đây được phúc này, được phúc nọ, được phúc kia, hoàn toàn là do Chúa làm. Chúa quyết định theo kế hoạch của Ngài. Ví dụ như cái anh chị vừa rồi, để tôi đưa một cái ví dụ nữa. Đó, bà cụ đó. Đó, bà cụ đó, bà lên đây thử coi bà. Chúng ta dắt bà lên, bà đi được không? Đi được, mời bà lên đây. Rồi cô phải không? Rồi, cô dắt bà lên đây giùm tôi. Đó, cô to, cô khỏe, cô dắt bà yếu nhỏ nhỏ lên đây giùm tôi coi. Rồi, dắt lên đây. Chúng ta cho chồng cái tay mời bà lên đây coi. Đây, rồi cả ba người bước lên. Để thử coi, chúng ta thấy là ba thế hệ, phải không? Con mấy tuổi?
À, dạ con 27 tuổi ạ.
27 tuổi, con mấy tuổi?
Dạ thưa cha, hôm nay con 60 ạ.
27, 60, còn ba?
Dạ 65 năm ạ.
85 tuổi. Cho một chồng hóa tay hóa nô bà già 85. Cho đứng trên. Rồi, bà 85, bà tên gì, bà ở đâu về bà ơi?
Dạ con Nguyễn Thị Do Sa, Nguyễn Thị Mận ở bên Úc ạ.
Bà Mận ở bên Úc, bà 86 tuổi, bà về Việt Nam. Ở bên Úc bà có biết đến lòng thương xót của Chúa không? Bà biết như thế nào, bà nói cho mọi người nghe.
Thì cũng cứ 3 giờ thì con đi đọc lòng thương xót của Chúa. Nhà thờ xa thì con đi đọc, ở nhà con thắp đèn thắp nến thì con đọc.
Rồi các con của bà biết đến lòng thương xót Chúa và hoạt động lòng thương xót Chúa như thế nào? Có biết về... lòng thương xót Chúa ở Việt Nam, giáo điểm tin mừng gì không, bà chia sẻ cho mọi người. Hôm nay bà đến đây.
Dạ con thì nó khô khan lắm, nó mê man việc làm không ấy, nó không có, chỉ có ngày Chủ nhật là nó đi lễ, là ngày buộc đấy, còn ngày thường thì con rủ nó đi nó không đi.
Hôm nay bà thấy ngày thường ở đây người ta đi này, bà thấy lạ không?
Dạ con thấy đông ạ.
Rồi bà biết được đến giáo điểm tin mừng, biết lòng thương xót Chúa ở đây như thế nào mà hôm nay bà từ Úc về đây 86 tuổi, bà đến bà ghé thăm anh chị em cộng đoàn ở đây, bà cho biết như thế nào?
Thì con dốt nan lắm, còn không biết nói gì bây giờ.
Ở bên Bắc, ở bên Úc các bà có nghe giảng lòng thương xót Chúa, nghe về lòng thương xót Chúa ở đây không?
Dạ có, thì con nó có, con dậu nó có những sách của cha gửi, rồi nó cũng đi phát từng người để mà đọc lòng thương xót Chúa. Rồi những máy cha gửi về nó cũng để phát những người già, người nào lớn tuổi thì nó cũng phát cho mỗi người một cuốn băng, rồi cũng phát cuốn sách lòng thương xót Chúa cho họ đọc.
À, có phải cái máy này không thưa bà? Có phải đây là cái máy mà con bà bên đó nó cuốn phát cho mọi người không?
Dạ đúng ạ.
Rồi bà có nghe không?
Dạ thì cha có gửi cho con một cuốn, con cũng cứ hàng ngày con mở con nghe, đêm ngủ rồi con cũng mở con nghe.
Rồi có ngủ được không?
Dạ thì cũng có khi con ngủ con không biết tắt lúc nào, nó hết lúc nào con không biết nữa.
Thôi thì gửi cho bà 30 cái máy, bà đem về Úc, rồi nhờ cô dậu và mấy anh chị em ở đó gửi tặng cho những anh chị em ở cộng đồng công giáo ở Việt Nam ở bên Úc, nhờ bà chuyển giùm bà nha.
Dạ con cảm ơn cha để con đem về.
Vâng cảm ơn bà, chúc bà đi bình an. Vâng.
Vâng. Cái biếu cổ con này.
Rồi còn cô ở đây, tôi ở đây rồi. Còn tên gì, con là bao nhiêu tuổi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, năm nay con tên là con Rosa Vũ Thị Lụa, con năm nay 60 tuổi. Biến cố của cuộc đời gia đình con thì không thể nào nói được. lần đầu tiên nhà con mới được bốn mươi mấy tuổi thì nhà con bị gãy xương vai. Thế là nhà con điều trị ở bệnh viện 2 tuần không hết. Thế rồi nhà con về nhà, thời gian đó nhà con cũng nghèo nàn, không có tiền chữa trị. Thế rồi người ta cứ chỉ cho con chữa thuốc nam ấy, rồi người ta bỏ cho nhà con. Thế thời gian này thì tới hết. Thế biến cố lần thứ hai thì nhà con bị té xe máy cày cao 2 thước, nhà con ngã xuống. Thế là nhà con đi nhà thương, thế là họ bị bảo bị xẹp đĩa đệm, phải đi mổ 2 lần thì mới khỏi. Thì nhà con về thì nói thật với cha về cộng đoàn, nhà con cũng nghèo lắm, nên con nghĩ là 80 ngàn, con có 40 triệu, con không biết xoay làm sao ra. Thế rồi con cũng không đi, con chỉ cầu xin thôi. Thế rồi thời gian sau con hỏi nhà con còn đau lưng không, thì nhà con nói hết rồi. Thế rồi một thời gian sau nữa, thế nhà con lại bị bệnh viêm phổi cấp tính. Nhà con bị mới có 5 ngày là con đưa bệnh cận nhà con lên Sài Gòn. Thế rồi bác sĩ siêu âm, bác sĩ nói là phổi nhà con trắng hết rồi, không biết là có chữa được không. Nhưng rồi bác sĩ nói để 3 ngày rồi tôi chữa rồi chụp phim lại. Thế rồi trong 3 ngày qua, thế là bác sĩ chụp phim lại thì bác sĩ thấy nó đen lại. Thế bác sĩ nói là anh đã khỏi rồi. Trong 1 tuần sau là nhà con về. Thế biến cố lần... biến cố lần thứ tư là nhà con bị... nhà con hồi đó là con được 50 mấy, là nhà con bị tai biến, cao máu rồi tai biến, bị 3 lần, lần nào cũng kể như muốn liệt nửa người. Thế rồi thời gian sau nhà con cũng chỉ uống thuốc sơ sài thôi. Phần thì chồng và vợ và các con cũng xin khấn cho nhà con. Thế rồi thời gian sau nhà con cũng khỏe 2 lần, 3 lần. Lần thứ 3 này con tưởng là không đi được nữa. Thế rồi anh cứ khóc mếu hoài. Thế thì thời gian sau rồi mới được có 5-6 tháng thì nhà con đi bình thường.
Thưa anh chị em, đó, Thiên Chúa là đấng làm mọi sự theo kế hoạch và quyết định của Ngài. Mình không tính được cho, thưa anh chị em, một bà cụ 86 tuổi ở nhà có những đứa con bảo là khô khan, nó chỉ đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng nó lại nghe rao giảng lòng thương xót Chúa, nhưng nó lại làm công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa từ những tài liệu ở Việt Nam gửi qua. Rồi nhóm ấy ở bên Úc ấy, họ cứ chia ra nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia, người thì làm CD, người thì làm máy, người thì photo tài liệu. Và họ cứ vậy đến các nhà thờ Công giáo, đến các cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở bên Úc, họ gửi tặng, họ loan truyền. Đây là cái kế hoạch, đây là cái chương trình của Thiên Chúa mời gọi những người giáo dân làm công việc ấy. Mà Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng là mỗi người chúng con, mỗi người tín hữu phải làm công việc là loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả những phương tiện có thể được. Phần thiếu sót còn lại chính ta là người sẽ bù đắp. Và một trong những cách mà loan truyền mạnh nhất đó là lên loan báo và làm chứng, như người chị em vừa mới loan báo làm chứng cho tặng con cái máy này, gửi cho anh ấy nha, gửi cho chồng của con, là người đã được Chúa cứu 5 lần 7 lượt để cho anh vững tin vào Chúa, và anh mạnh dạn đã đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. À, còn cô bé 27 tuổi hả? Vâng. À, con tên gì, là con ở đâu và con làm gì, được ơn như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con xin chào tất cả mọi người. Con chào cha. Con tên là Teresa Đinh Thị Bích Liên. Con thuộc giáo xứ Võ Giọng, giáo phận Xuân Lộc, từ Gia Kiệm, Đồng Nai. Con làm tại cà phê Trung Nguyên ạ. Hôm nay con đến với giáo điểm Tin Mừng là lần đầu tiên con đến, bởi vì ngày hôm qua là ngày 13 tháng 10 con có đi xe máy về dưới Đồng Nai, thì con cách đây 1 năm thì biến cố xảy ra với con, cho nên gia đình con xin khấn lòng thương xót Chúa và con đã được ơn. Thì biến cố đầu tiên của con xảy ra vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2015. Tự nhiên ngày hôm đó người con cứ nói rất là nhiều về lời Chúa, mà trong khi trong công ty thì không ai biết gì cả. Mà tại sao con lại nói về lời Chúa nhiều như vậy? Con nói rằng con đến đây là để con liên kết mọi người lại với tất cả cho Chúa. Và ngày hôm đó thì ở trên công ty con đã gọi gia đình con lên và đưa con về dưới nhà. Thì khi về con nói là cho con đi ngang qua nhà thờ Đức Bà để con đọc kinh cầu nguyện, và con muốn đi một vòng thành phố nhưng mà mọi người không cho con đi, và mọi người đưa con về dưới gia kiệm. Khi về dưới nhà thì gia đình con bắt con là phải đọc kinh trước bàn thờ. Và con đọc kinh trước bàn thờ xong rồi gia đình con nói là con phải đi, con không ở nhà được, con phải đi loan báo tin mừng, con không về nhà vào ngay lúc này, nhưng bây giờ mọi người cho con về thì con đã về. Và gia đình con bắt con phải ở nhà và trói tay trói chân con lại. Và khi trói tay chân con lại thì con rất là bực bội. Con nói rằng ngày hôm nay là ngày thứ sáu ngày Chúa chết, và con giống như Chúa khi bị gia đình trói con như thế này. Qua một đêm con ngủ xong con cầu nguyện trên bàn thờ Đức Mẹ, con ngước mắt lên con cầu nguyện: mẹ ơi, mẹ hãy cứu con, mẹ hãy thả con ra để con đi loan báo tin mừng. Tại sao gia đình con lại đối xử với con như vậy?
Thưa anh chị em, thực ra thì chẳng phải gia đình ác gì đâu, nhưng mà đôi khi chúng ta có những cái biểu hiện nó không có bình thường. Tại vì công ty là chỗ làm việc, mình vào mình cứ bảo mình loan báo tin mừng, ai cho phép mà làm chuyện đó? Rồi gia đình bảo mình về, rồi mình cứ bảo là thôi phải đi loan báo tin mừng. Không phải là mình cứ phải đi, ê tin mừng đây tôi đi rao giảng, rồi mình đem lời Chúa ra. Có một số người lúc nào đi đâu cũng cầm cuốn lời Chúa, rồi đi đâu cũng sổ lời Chúa, giống người ta bảo là đi đâu cũng sổ nho. Có những người là cuồng chữ, đi đâu cũng sổ nho, cũng ra cái vẻ ta đây là người biết chữ nho. Có người cũng đi đâu cũng cầm cuốn tiếng Anh, English for today, for tomorrow, cứ ra cái vẻ ta đây là người rành tiếng Anh, người tiếng Pháp gì đó. Cái người thích nói là sổ tiếng Anh ra, đệm vào một câu ra cho có vẻ. Rồi có người thì mở miệng ra là cứ Corinto đoạn 7 câu 3, rồi Roma đoạn 6 câu 8, rồi vân 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 vân. Với nhiều khi làm cho người ta, thay vì người ta nghe tin mừng, người ta lại cảm có cái cảm giác là mình đi khoe tin mừng chứ không phải đi loan báo tin mừng, nhất là làm chứng cho tin mừng. Lời rao giảng đẹp nhất là làm chứng, là bằng hành động, chứ không phải là mình đi mình rao, không phải là đi rao. Lời Chúa không phải là rẻ rúng đến mức độ mà phải rao bán. Ê, lời Chúa đây, đại hạ giá 50% đa, thì không có. Lời Chúa là vô giá. Và Chúa bảo là đừng ném của thánh cho heo nó giẫm đạp lên, không có. Đừng lấy ngọc trai mà ném cho chó, nó không biết cái giá trị của nó. Cho nên những ai xứng đáng, những ai khao khát, những ai thành tâm thiện trí thì chúng ta mới nói về lời Chúa, mới nói về lòng thương xót của Chúa cho họ. Chúa gọi, Chúa chọn họ, và Chúa sai ta đến nói với họ, nhưng họ có sẵn sàng chưa? Cái thửa ruộng ấy đã được cày xới chưa? Cho nên đừng có phải cứ đến là lời Chúa rồi lòng thương xót Chúa, không. Đến trước tiên là hỏi han coi sao, tên gì, mấy tuổi, ở đâu, làm gì, khỏe không, công ăn việc làm thế nào, cuộc sống ra sao, rồi cuộc sống nhân sinh thế nào. Đi từ chuyện đời đã, một cái nối kết của nhân loại đã, nối kết của con người đã, rồi sau đó mình hãy nói đến cái chuyện cao hơn. Mình hãy nói đến cái chuyện tâm linh, nói đến chuyện đức tin. Mình mà nói vừa bên vô cái lời Chúa rồi lòng thương cho Chúa bảo thôi cõi trên rồi, phải cõi trên xuống không? Này chắc cõi trên xuống rồi. Thì con thấy không? Con thấy không? Đó, cho nên chứ không phải là gia đình con trói con lại rồi ghét bỏ con lại, bảo vì rao giảng lời Chúa mà con bị trói. Thì mày đi làm có ai trói mày? Thấy không? Mà mình khi đi làm tốt, đấy là lời rao giảng. Ồ, con này sao nó làm tốt thật, con này nó đối xử với mọi người đàng hoàng thật, con này sao mà nó chân thật, nó không có giả dối, nó không có giả đạo đức giả, như lời Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: đề phòng men đạo, men biệt phái là men đạo đức giả, không có gì che giấu mà không bị tiết lộ. Người ta bảo lấy vải thưa mà che mắt thánh, hay là lấy cái thúng mà úp con gì rồi á, cái ông này cái thúng mà úp con gì, con voi, thúng úp thúng con ruồi gì quá dễ rồi còn cái gì nữa. Cái ông này cái thúng mà úp con voi, voi nó to đùng mà lấy cái thúng mà úp thì cái vòi nó lòi cái đuôi, nó lòi cái chân, nó lòi ra thì không có gì che giấu được, không có cái gì mà giả dối, giả tạo, giả dạng, giả danh mà không bị phát hiện ra. Cho nên Chúa bảo đề phòng cái men biệt phái là men giả hình, là men giả tạo, là men giả dối. Thì nếu mà cuộc sống của mình là cuộc sống thật thì lúc đó con đi loan truyền tin mừng cho mọi người, mọi người sẽ nhận ra bằng cuộc sống thật của con chứ không phải bằng lời rao giảng. Hiểu chưa? Ok.
Biến cố thứ hai của con xảy ra là khi vào tháng 11 năm ngoái thì con lại đi tự nhiên sáng con ngủ dậy và con dọn sạch sẽ các nhà kế bên con dọn sạch sẽ xong rồi con chạy xe ra trước tượng lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Sao Mai, con đứng con cầu nguyện rồi xong tự nhiên là con đi, con lại đi một vòng thành phố và con đến một cái quán cà phê, con hai ghé đến đó và tự nhiên bản năng của con vào trong toilet và con dọn sạch toilet ở đó. Và sau đó thì con đi về, con đi ra nhà thờ Đức Bà con ngồi. Buổi trưa thì mọi người kêu con là con đi về đi, con đừng ngồi đây nữa. Con ngồi đây và chân con trên đoạn đường đi thì con bị tông xe nhưng không sao, chỉ bị sưng chân lên thôi. Và mãi đến chiều con cứ ngồi ở nhà thờ Đức Bà. Theo bản năng của con lại đứng dậy con đi, con chạy vòng khắp thành phố. Sau đó con dừng lại trước một cái thẩm mỹ viện đó có tượng Đức Mẹ và lòng thương xót Chúa. Con dừng xe tại đó, con nói rằng con cảm tạ Chúa đã dắt con đi và đến đây là con phải dừng lại. Và con cảm nhận được là đến lúc đó con chỉ biết là chấp tay đọc kinh, con cứ kính lại máu và nước và con đọc kinh.
Tốt nhất ngày nào con đến đây hay là tuần 3 lần cứ đến đây nghe chưa hết, nghe đến đây lễ xong dọn vệ sinh ở đây rồi. Chả phải đi đâu hết, chẳng phải đi vòng thành phố với lại nhà thờ Đức Bà với lại đi vô thẩm mỹ viện, về cứ đến đây nha. Tôi giới thiệu cho các sơ kia cả đấy, mấy sơ là chuyên viên dọn vệ sinh nha. Đó, cứ đến gặp sơ hoàn toàn miễn phí, không lấy công, được chưa? Đó mới là con là truyền lòng thương xót Chúa. Còn con phải chạy nhà thờ Đức Bà với xuống nhà thờ Sao Mai đi cho nó xa, nhớ không? Nha, bây giờ ta đặt cọc trước một cái máy rồi, 24/7 dọn vệ sinh, 357 quét nhà thờ, rồi đi mau. Nhớ nha, sơ ghi tên số điện thoại của nó, mau ghi tên số điện thoại. Rồi con lên đây. Vẫn gọn nha. Rồi con được con tên gì, được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ, lạy cha, con tên là
lạy cha. Lạy cha cái gì, đây có cha nào đâu mà lạy. Lạy Chúa, nhớ chưa? Nhớ nha. Thôi đừng gặp các cái linh mục không có lạy cha, rõ không? Rõ không? Chỉ có lạy Chúa thôi nha, cùng lắm là thư cha nha, không có kính vì bẩm gì, nhất là không có con xin phép lạy cha nha, nhớ chưa? Cha cũng chỉ là một con người thôi, chỉ có Chúa mới là đấng mình phải lạy, rõ không? Dạ lạy cha. Dạ xong bảo vâng, dạ lạy cha. Dạ thôi được rồi, còn là dạ lạy cha là sao? Nha, nhớ chưa?
Con tên là Nguyễn Thị Anna Nguyễn Thị Trụ. Con năm nay 61 tuổi. Con được ơn Chúa là con ở xứ Phủ Lý, con chiên của cha Tuấn.
Phủ Lý ở đâu?
Phủ Lý Hà Nam ạ, ngoài Bắc ạ. Vâng. Lạy cha là hôm qua con mới vào thì con vào xong cái là con đi lễ nhà thờ Chí Hòa trưa hôm qua. Thế sáng nay là con xuống đây. Hôm qua con đi nhà thờ Chí Hòa nhưng con hỏi thăm địa chỉ của cha, không ai cho con địa chỉ cả. Thế sau con gặp một cái cô ấy bán vé số ấy. Thế là cô ấy bảo là các cô sơ, các cô ấy mới cho cô ấy được một cái giấy ấy của cha, thì cô ấy lại, con lại thuê xe ôm, con bảo thế thì lên đây đi về nhà cô, xong rồi là cô, tôi giả tiền xe ôm cho cô cho tôi xin cái số điện thoại của, xin cái địa chỉ của cha. Thế là đi lên thì con mất 30.000 tiền xe ôm. Thế là cô trở về nhà là cô ấy xin cho con được một cái địa chỉ của cha. Thì hôm nay con đến với cha thì cha là con được ơn của Chúa là năm 2003 thì là con có con 7 đứa con, mà chồng con thì bỏ con từ năm 96 đi, bỏ đi với người khác, nên là con nuôi con từ năm 96 mà cho đến khi năm 2003 thì con, các con nó lớn rồi, không có công ăn việc làm gì, con lo lắng con nó xa đà xa ngã này khác, thì nó lại bảo thôi mẹ thì mẹ cho chúng con vào trong Sài Gòn để chúng con vào trong ấy, nó nhiều công việc lắm thì con vào đấy để con xin việc, con làm trong đấy đỡ cho mẹ. Thế con cũng nghe con thì một phát là con cho 4 đứa con vào Sài Gòn. Con vào đến chỗ bà Điểm ấy là con thuê nhà, 4 mẹ 5 mẹ con ở đấy. Sáng mà sau 5 mẹ con dắt dìu nhau ra ngoài đường. Thế cứ nhìn đến những cái cây của điện ấy, nó có những cái áp phích đấy thì là con tìm việc cho con. Con tìm việc đến ngày thứ 5 thì là coi như 4 đứa con là có công ăn việc làm hết. Mà cứ tối đến con không ngủ được, con kỉ cứ thức con cứ kêu xin mẹ là thôi mẹ ơi, con đã đến đây rồi mẹ, con không tiền bạc, không có gì cả. Bây giờ con đi xin việc cho con thì con xin ơn Chúa và Đức Mẹ thương con, cho con dẫn dắt cho con đến những các cái chỗ mà người ta mướn người làm để cho con nó làm. Thế con cứ đi như thế thì đến ngày thứ 5 là 4 đứa con đã có công ăn việc làm. Thế là con ở đấy mới, con vẫn cứ thuê nhà đấy con ở, còn 4 đứa con đã đến nhà người ta làm hết rồi. Con ở đấy đúng 1 tháng, đây là 1 tháng lương đầu tiên. Thì là các con nó được lĩnh xong nó đưa cho con là con về Bắc. Con còn là một đứa con út nó đang học ở ngoài Bắc. Thế là con về. Con về thì trong lúc đấy, từ khi mà nhà con bỏ con là mẹ con tắm, mẹ con không có một cái gì hết. Chỉ có một bộ quần áo trong người thôi, kể cả một cái bát rách đi được, một đôi đũa rách cũng không còn. Lúc bây giờ đẩy cha thì con đứng trên bờ vực thẳm, con chỉ muốn tự tử con chết. Nhưng mà đến đêm con không ngủ được, con nằm con nhìn 7 đứa con thì như có mẹ xui con là thôi con ấy vững lòng lên, cứng lòng lên để mà chăm sóc mấy đứa con cho nó lớn lên để là con đỡ khổ. Thì con có một cái quyết tâm, con bảo thôi thì để con quyết tâm con đứng lên để con làm, con nuôi con để cho gia đình nhà chồng người ta nhìn vào người ta không chửi được con nghĩ là như vậy. Xong con cắm đầu con làm, con không biết con là ai nữa, làm đêm làm ngày. Sau đến khi con đã làm được ở trong này 5 năm thì đến năm 2008 thì bắt đầu là con vào thì con đưa một thằng út nó về, thằng Giáp út nó về. Thế còn 3 đứa nó vẫn ở trong này. Thì đến cuối năm 2008 thì con nghe tin là 2 thằng con trai con là nó đã bị nghiện nặng rồi. Thế lúc bây giờ con vào để con ở nhà thì con làm ăn thì cũng chỉ đủ ăn, không có tiền đâu mà dư dật cả. Thế là con hôm ấy cái nhà bên cạnh ấy, con ở nhờ cái nhà bên cạnh ấy, thế đi qua đi lại thì cứ đi vào qua vào cổng nhà nó cứ chửi con, nó cứ bảo đuổi con mẹ nhà chúng nó đi, không cho nó ở đấy. Vâng. Thế là con nghĩ con tuổi thân quá mà coi như là ở nhà nước thì nó đã cho.
Rồi, bây giờ là 2 đứa con xì ke rồi, sao cuối cùng thì nó như thế nào?
Thế là lại cho là đến lúc con vào là con ý của con là con đưa con về. Thế con vào con cứ nằm ở nhà con em kết nghĩa con ấy, con khóc lóc rồi con.
Đĩa gì?
Em kết nghĩa của con ấy. Vâng, thế con cứ nằm đấy con cứ khóc lóc vì con bảo con về nhưng nó không về. Nó bảo mẹ cứ về đi. Xong rồi em con nó bảo con là chứ thế tại sao chị không vào chỗ nhà thờ gì Chí Hòa đấy mà xin khấn để cho chúng nó về. Thế con bảo chứ giờ chị có biết nhà Chí Hòa ở đâu. Thế là nó dẫn con đến nhà thờ Chí Hòa. Thế đầu tiên con vào thì con lại chỉ có khấn là con cái ngã con gãy cái tay này. Con chỉ có khấn là thôi, xin Chúa và Đức Mẹ, con giơ tay này con khấn con là xin Chúa và Đức Mẹ thôi, giàu hai con mắt khó hai bàn tay, giờ con phải nuôi con bây giờ tay con thế này thì con xin Chúa và Đức Mẹ chữa lành cho con. Thế là thư thả một cái là tay con đau, nước mắt con chảy hết cả ra.
Lúc chị vào chị Hòa thì đã bắt đầu thấy lòng thương xót, đã làm ở đó chưa?
Dạ làm rồi ạ. Vậy vâng, thế là đến lúc con khấn xong cái để con đi về, đêm hôm ấy con nằm con ngủ thì cứ như có người thôi thúc con là chứ tại sao mà Chúa đã làm cho tay mày khỏi rồi mà sao mày lại không xin cho con hai thằng con mày. Thế hôm sau con lại bảo em con là mày chở chị đi vào nhà thờ chị.
Rồi cuối cùng thì hai đứa con chị như thế nào?
Thế là con mới xin. Con xin xong về sau rồi có một thằng nó về với con, còn thằng nó không về, nhất định nó không về. Thế là con ra xe con về, con chỉ con lại quay lại nhà thờ chí Hòa.
Rồi cuối cùng như thế nào, hai đứa đó như thế nào, một đứa được khỏi rồi còn đứa như thế nào?
Vâng, lạy cha về sau nó về thì là bây giờ hiện tại giờ này là con nó đã được khỏi hết rồi, nó không nghiện ngập gì nữa mà nó
về. Thưa anh chị em, hồi đó là chị đến cầu nguyện lòng thương cho Chúa, lúc đó là chúng tôi làm ở nhà thờ chí Hòa 5 năm trời ở đó. Chị vào đó và chị đã được ơn là khỏi cái tay, rồi hai thằng con khỏi nghiện ngập. Rồi cái người chị em này vẫn nhớ ơn của Chúa, mà hôm nay nghe tin là đây giáo điểm tin mừng bắt đầu làm đại lòng thương cho Chúa, thì chị lặn lội từ ngoài Phủ Lý Hà Nam vào trong này để làm chứng, để tạ ơn Chúa vì ơn huệ mà Chúa ban cho chị ấy, một người mẹ mà có 7 đứa con bị chồng bỏ như vậy mà sống lang thang. Như bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói các con đừng sợ, vì sợi tóc đã được đếm rồi, mọi cái chi tiết trong cuộc sống của chị đã được Chúa sắp xếp an bài. Và ngày hôm nay Chúa sắp xếp để chị đến đây nói lên lời tạ ơn bằng cách làm chứng cho mọi người rằng hoàn cảnh nó bi thương, nó bi đát, nó đến thống khổ đến tận cùng như thế này mà Chúa vẫn còn cứu, vẫn còn ra tay để mà chữa lành được. Thì huống hồ chúng ta, những người mà đang gặp những hoàn cảnh này khác, gửi tặng chị cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Chị ra về tiếp tục về Phủ Lý Hà Nam loan báo cho mọi người lòng thương xót Chúa, tặng cho hai cái thằng xì ke nó được khỏi, để nó tặng lại cho những thằng bạn xì ke của nó để nó cũng được khỏi. Lại con lạy cha. Rồi con bà cụ, hai người nữa rồi, bà cụ đây rồi, một già một trẻ lên đây. Chúng ta thấy hôm nay Chúa gọi và chọn toàn những cái nhân vật mà cứ già cứ trẻ khập khà khập khiễng với nhau. Bà được ơn gì bà nói cho mọi người nghe.
Thưa cha là con chào Chúa cha, chào cộng đồng.
Thôi thôi, bà tên gì, bà tên gì, bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 79 tuổi mà con đi lương. Coi như là con nghe tin cha là ở xứ này thì hôm nay con đi, thì có cả mẹ con dẫn một bà đi nương nữa, ngoại đạo nữa đi lên đây. Thì thưa cha là con thì con ngoại đạo, nhưng mà con thấy cháu con nó ốm đau 2 năm ở bệnh viện Chợ Rẫy, thế mà bây giờ đi đến viện 5 nằm 1.5 tháng bệnh viện 5 giờ về, thế con không biết chạy đi đâu cả. Thế hôm con ngồi con mới phàn nàn thì có một chị ở bên Bảo Lộc, chị sang chị bảo là bà ơi bà đi xuống tìm cha Long để xin khấn cho cháu. Thì chị nói thứ sáu, thưa cha là đến thứ bảy là con đi luôn. Đi luôn thì xuống đây thì đến nhà cha, thì giữa cái hôm mà cha phát quà cho các em thiếu niên thì con cũng không được chia sẻ với cha. Như vậy là con gửi cha như vậy là cái giấy thương xin khấn rồi con về. Nhưng mà thưa cha là con đi đến nhà cha hôm nay là lượt thứ 5. Mà con đi thì con nguyện vọng của con đi thì con chỉ xin Chúa cha và cộng đoàn khấn cho gia đình con và anh em con cháu con mạnh khỏe. Rồi con xin cho cháu rể của con nằm 2 năm ở bệnh viện Chợ Rẫy, như vậy là viện đã giàu về thì con chạy đến Chúa, thì như vậy là Chúa đã cứu cháu con. Hiện nay là cháu con đã đỡ được 50%. Đến thứ hai này cháu con lại đi viện thì con đến để con xin Chúa cha và cộng đồng khấn cho con, cho cháu con như vậy là được gặp thầy gặp thuốc và được bình an mọi sự. Thế còn con cũng nói với cha là con có mua của như vậy là 5 cái đài của nhà thơ thì con về con đưa vào viện cho cháu con một chiếc, còn 4 chiếc thì con gửi ra Bắc. Như vậy là con biếu thông gia của con, là vì bà ấy già rồi, bà ấy không đi nhà thờ được. Thế với lại em con với lại bạn của con, như vậy là con gửi ra Bác 4 chiếc ạ. Thế như vậy là thưa cha, là con hôm nay con đến đây như vậy là con chỉ xin Chúa Cha và cộng đồng khấn cho con đến.
Như vậy là có phải cái máy này không phải bà? Có phải nó không?
Con có rồi.
Như vậy là có phải cái máy này không?
Vâng, con cũng mua, cha cũng cho con ở đây rồi.
Rồi, bây giờ bà, tôi tặng cho bà cái này, bà gửi dùm cho thằng con của bà đó, thứ hai đi tới khám nhá. Dạ. Tặng cho nó, nó đem vào trong bệnh viện rồi nó, nếu mà nó biết rồi thì nó giới thiệu cho những người khác nha. Bà thưa anh chị em, một bà cụ là bà Lạng bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 79 tuổi ạ.
Bà Lạng 79 tuổi mà đi đạo gì?
Dạ con đi nương
ạ. Con đi nương. Vâng, bà đi lương. Vâng, mà bà lại dắt cái người cũng đi lương đến đạo.
Vâng.
Đúng phải không? Rồi bà lại đi mua cái máy, đây cái đài đấy, bà gọi là cái đài đấy phải không? Ừ, cái đài, đây là cái máy 500 bài giảng lòng thương xót. Bà đi lương thì bà mua đài, còn đi đạo thì mua máy. Cái máy 500 bài giảng lòng thương xót để bà tặng cho thông gia của bà và gửi ra Bắc thương chị em. Thấy ông Chúa làm không? Kế hoạch của Chúa, quyết định của Chúa, Chúa làm ngược đời, Chúa làm không như mình tính. Nhờ cái anh chàng ngơ ngơ ngáo ngáo đi mua máy, cái máy tặng cho người khác, vì nhờ cái bà đi lương này, mua đài tặng cho bà Suya cũng bên lương, rồi gửi ra ngoài Bắc cũng bên lương, rồi được thằng con nó nằm viện 2 năm trời mà bây giờ nó đã được chữa khỏi tới 50-60% rồi. Thưa anh chị em, đó có phải là kế hoạch quyết định mọi sự Chúa làm không? Đâu có phải ai làm được nha.
Vâng, cha là con gửi ra Bắc là con gửi cho như vậy nè, thông gia của con là đi giáo hết, con gửi cho những các bà ấy nè, hoàn toàn già rồi không đi nhà thờ được
mà họ đi giáo.
Vâng, đi giáo hết ạ.
Còn bà đi lương, bà đi lương có mình bà đi lương, còn họ đi giáo. Bà đi lương tặng cho bà đi giáo. Rồi rồi, hay quá, cháu hỏi thầy rồi, cảm ơn bà nhá. Chúa tội đã chưa chứ. Đi. Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi, được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ. Thưa cha, con chào cha và cộng đoàn. Là con năm nay con 28 tuổi, con thuộc giáo xứ Đức Mỹ, giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ con tên Bùi Thị Nga. Dạ con ở nhà phụ bố mẹ thôi.
Rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, là con đứng trước cung thánh là cái bụng con sôi đúng 3 năm nay rồi, mà con đi chữa nhiều bệnh viện mà không hết. Nó hay hành con mà nó hở mà con ăn vô là nó hay đau. Cho nên giờ xin cha và cộng đoàn hiệp nhất và cầu nguyện cho con là giờ con hết đau bụng nữa, con cái là còn sôi thôi.
Còn sôi, sôi đậu phộng hay sôi đậu xanh hay sôi đậu đen. Rồi cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng, về con nghe cho nó hết sôi nhá. Rồi rồi, xin lành cho con. Thưa anh chị em, rồi con hết giờ, con có lên thôi để mai con. Rồi rồi, một người bên Bắc họ đến đây mà họ muốn nói, rồi con vắn tắt con chia sẻ cho mọi người con được ơn của Chúa như thế nào, theo kế hoạch của Chúa, theo quyết định và sự khôn ngoan của Chúa. Bên Bắc đến thì mặc áo dài, còn những người ở đây chẳng có ai có áo dài mà mặc. Chúa tôi
con thưa cha và cộng đoàn, con được ơn Chúa từ năm 2000.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Maria Phương, con năm nay con 35 tuổi. Thì lúc con ở ngoài Nam Định, ngoài Bùi Chu cha. Thì lúc con bệnh tật thì chồng con lại bỏ con.
Con bị bệnh gì?
con bị bệnh tiểu đường, với lại đi khám thì người ta bảo bị chớm ung thư đó cha, với lại rất nhiều bệnh. Nói chung là lúc đó người con già lắm, ai nhìn con cũng bảo mày này nhìn già xấu, xong rồi ai cũng đánh xa. Mà con lấy chồng người đạo cao đài, thế là lúc mà chồng con mới đuổi con về thì con cũng không về. Con mới bảo em đã làm lễ cưới với anh rồi thì không bao giờ em về, anh cứ điện về cho bố mẹ đi. Thì bố mẹ con ở ngoài Bắc thì rất là đạo đức, nhưng mà không cho con về. Khi mà người con gái đã ly dị chồng thì không bao giờ cho về. Nhưng mà con cũng không ly dị, con bác chỉ ly thân. Thì mẹ chồng con mới đuổi con đi, đến bảo mình này là bây giờ thì cứ đi đi, bây giờ không còn nương tựa nữa, chồng con cứ cờ bạc liệu chè trai gái đó. Thì con bơ vơ, con bảo bây giờ con biết đi đâu. Lúc mà con lên Vũng Tàu thì người ta bảo vừa nãy bây giờ chỉ có nước như vậy thì chắc là chỉ có đi làm việc bậy bạ thôi, chứ còn bảo làm việc khác thì chắc không có tiền, mà lại không có giấy chứng minh nữa. Con này bị mất giấy chứng minh thì con mới bảo người này, con cứ cầu xin Chúa thôi, chứ còn con lúc đó là con chán nản, con chả có đi đạo đi gì, con chỉ có đi xem bói thôi. Thế là vậy có một chị mới bảo người này, mai đi lên nhà thờ Chí Hòa, thiên đường Chí Hòa hay lắm. Vậy là con về đi lên, con lại dắt cái chị đó bị vỡ nợ nữa, hai chị em cùng đi để con bao cho chị. Thế là con bao tiền cho chị lên nhà thờ Chí Hòa. Thì con đi xong con viết giấy xin khấn thì mấy người kia bảo vậy này, bỏ chồng mà con xin khấn thì là được cái ơn ích gì. Xong con bảo vậy này, thì cháu nói thật như vậy thì bây giờ các cô cứ chửi cháu, cháu biết làm sao. Con đứng ghế thứ cuối cùng thì cha đang lạy nước thánh lúc cuối cùng lễ đấy, thì cha ngưng cây nước thánh lại, cha đến tự nhiên cha sờ vào đầu con. Vừa nãy cha sờ vào bụng của con thì lúc đó con đang mang thai em bé này, em bé út của con năm nay được hơn 4 tuổi đó. Thì xong con mới khóc, nên bắt đầu con bảo Chúa ơi con tội lỗi mà ai cũng chê con mà mỗi Chúa không chê con. Vậy xong con mừng lắm, xong con mới bảo bây giờ bố mẹ con không cho con về, con cũng cứ về. Vậy con xin Chúa cho con được làm các nghề bánh kẹo. Còn qua một đêm ngày hôm sau con đi vay tiền, con đi mua luôn. Vậy chỉ có mỗi người mà cho thuê nặng nãi vì dám cho con vay, còn không ai dám cho con vay. Tại vì họ bảo bên này không có một cái gì, không ai dám cho con vay. Đến lúc mà con cứ đi vay, con cứ đi vay con làm. Con làm xong con sinh em bé thì các con của con cứ càng ngày càng lớn, càng khôn ngoan la. Thì hai đứa cộng lại mới được 6 tuổi thì con lại đi làm được bên bảo vệ sự sống.
Hai đứa cộng lại 6 tuổi là bao nhiêu tuổi?
Là mỗi đứa 3 tuổi, 2 tuổi rưỡi. Thì con đi làm bên bảo vệ sự sống ý, thì cứu các thai nhi đó cha. Thế là bé của con bảo về này, con được hạnh phúc là được mẹ cứu khi mẹ đang khốn khổ mà mẹ cứu con. Thì bây giờ con nhường phần sữa con đang uống ý, thì con không uống sữa nữa, con không làm mẹ khổ nữa, là con nhường lại phần cho người nghèo. Thế là con cũng cứ nghe lời con cứ mỗi tháng con tiết kiệm là 1 triệu, bắt đầu con để dành cho người nghèo với các em thai nhi. Thế là bắt đầu con 5 năm con cũng sống chung với bệnh tật, cũng chưa hết được. Vậy con mới hết bệnh được 2 tháng này cha. Nà.
Con nói về cái con được ơn chữa lành hàng cái này 2 tháng như thế nào?
Thì hôm đó con đi nước mẹ Na Vang thì con nằm vật ra nước mẹ Na Vang.
Vắn tắt thôi.
Dạ.
Vắn tắt thôi, đừng có nằm vật ra, nằm ra thôi. Nằm mới được có vật.
Xong về tự nhiên ngày hôm đó là con về kêu cha bên lòng thương xót nữ đề khấn cho con tuần 9 ngày. Vậy cái ông mà đi lòng thương xót Chúa dắt con đến ông thầy đó chữa. Chữa được 3 ngày thì tự nhiên con hết bệnh, người con khỏe lại bình thường. Xong tự nhiên con đẹp là họ bảo đi thẩm mỹ viện à, con mà không phải đi thẩm mỹ viện. Tự là con hết.
Thầy cho tặng cho cái máy, cho tặng cho con cái máy này nha. Để con có cách nào đó mà con gửi cho ông chồng của con. Nên có cách nào tùy con. Chúa ơi.
Chồng con bị từ lúc thôi la thì chồng con bị xe đụng 5 năm con đều vào con chăm hết. Con chăm chồng con 5 năm ý là ni dị ra rồi. Họ bảo mày có ngố mày mới như vậy, còn không ai như vậy. Vậy bố con là nghiện rượu 20 năm rồi, bây giờ bố con cũng bỏ rượu. Rồi nhà con được tất cả nhiều ơn. Vậy bố con mới bảo lần này đi thì kiếm lại cha nông mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Rồi vậy con cầm về, nếu mà không có chồng thì tặng cho bố nha. Rồi thưa anh chị em, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa nói các con đừng sợ. Hỡi các con bé nhỏ đừng sợ. người thì chồng bỏ chồng chê, người thì ung thư, người thì già lão, người thì bên lương, người thì ở cõi trên rơi xuống, người thì hết đau bụng chỉ còn sôi. Rồi biết bao nhiêu những cái câu chuyện mà chúng ta nghe ngày hôm nay giống như là những câu chuyện đời mà nó có nhiều cung bậc, hầu hết là những cung bậc đau thương. Thưa anh chị em, Chúa nói đừng sợ, đừng sợ, tóc trên đầu con đã được đếm cả rồi, tất cả mọi sự là do Chúa làm, nằm trong kế hoạch và quyết định của Chúa. Này, hãy nhìn xem con chim sẻ đó, nó có đáng giá gì đâu mà Cha trên trời còn chăm sóc cho nó. Nhìn đi, hoa huệ ngoài đồng đấy, nhìn đi những bông lan ở trong cái lều khấn nguyện đấy. Anh chị em vào trong lều khấn nguyện. Sở dĩ mà chúng tôi làm một cái lều khấn nguyện riêng cho anh chị em, để chúng ta vào trong đó tĩnh lặng mà viết ra, mà trải lòng của mình ra với Cha trên trời, là đấng thấu suốt mọi sự, là đấng đếm được từng sợi tóc trên đầu. Cho nên chị em cứ trải lòng ra vào trong đó thinh lặng. Chúng tôi treo những giỏ lan do những anh chị em ở rừng đưa đến, những chị em dân tộc ở rừng họ đưa đến, chúng tôi treo để anh chị em nhìn những bông hoa nở mà thấy rằng con cái bông hoa này nay tàn, nay nở mai tàn, sớm nở tối tàn, mà Chúa còn chăm sóc được như vậy. Huống hồ là linh hồn chúng ta đáng giá vô vàn, vì linh hồn mỗi người chúng ta đã được chuộc lấy bằng giá máu của Đức Giêsu Kitô. Cho nên còn gì mà lo, còn gì mà sợ. Chúa bảo các con đừng sợ. Mà mình sợ chết ư? Chúa bảo những kẻ chỉ giết được thân xác này thôi, linh hồn nó làm gì được mình đâu mà sợ. Hồi đó tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bị cấm, bị đe, bị dọa đủ mọi thứ. Tôi nói cho dẫu có dí súng vào màng tang tôi mà bắn thì tôi vẫn cứ loan truyền lòng thương xót Chúa cho đến khi viên đạn nó nổ. Vì họ chỉ giết được thân xác tôi thôi. Họ có cấm tôi thì có xiềng xích tôi lại thì cũng chỉ xiềng xích tôi, chứ lời Chúa đâu có bị xiềng xích, lòng thương xót Chúa đâu có bị xiềng xích. Cho nên đừng sợ. Chúa nói với mỗi người chúng ta không, anh chị em nói như vậy không phải Chúa nói. Nói người ta đừng sợ mà đừng sợ. Người ta còn sợ hơn, tôi còn ngán hơn. Đừng sợ. Chúa nói với mỗi người chúng ta, các con
đừng sợ.
Giơ tay phải mạnh lên. Chúa nói với mỗi người chúng ta, các con
đừng sợ.
Giơ tay phải lên. Dù chết cũng
đừng sợ.
Dù nghèo đói bệnh tật cũng
đừng sợ.
Dù đe dọa đến tận mạng sống, mất hết tài sản cũng
đừng sợ.
Dù mất hết chức, mất hết quyền, mất hết mọi sự chỉ vì đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng
đừng sợ.
Dù bị người ta sỉ nhục, người ta chê bai vì mình làm chứng cho lòng thương xót Chúa cũng
đừng sợ.
Vì chúng ta có Chúa đấng giàu lòng thương xót. Amen.